xem muôn dân đến để thờ Phượng Gia. Và này xin kính mời Hậu Thánh, chúng ta đồng thanh đạt công đức của Hậu Thánh trong giờ này. Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Giê-rê-mi đoạn 33 câu 3. Tạ ơn Chúa. Giờ đến giờ hạp lời hàng sống của Đức Chúa Trời, xin kính mời giáo sư Phạm Hơn. Kính mời giáo sư.
Tạ ơn Chúa. Chúng ta đã học về một người lãnh đạo xuất sắc của tuyển dân Israel trước đây là Môi-se. Và ngày hôm nay chúng ta học đến một thầy tế lễ, người anh của Môi-se, ông này tên là A-rôn. Trong sách Thi Thiên 106 câu 16, Kinh Thánh chép rằng Môi-se và A-rôn là những người thánh của Đức Giê-hô-va. Và chúng ta cũng đọc trong Xuất Ê-díp-tô ký chương 32 từ câu 1 đến câu 5 để thấy một cái đoạn Kinh Thánh đặc trưng mô tả về một cái lỗi lầm của A-rôn. Mặc dù cả A-rôn và Môi-se là những nhà lãnh đạo xuất sắc của tuyển dân, nhưng mà trong chức vụ của họ, họ cũng vướng phải những lỗi lầm. Và chúng ta học bài này để không lặp lại vết xe đổ mà những người lãnh đạo đi trước đã dẫm lên. Trong Xuất Ê-díp-tô ký chương 32 từ câu 1 đến câu 5, Kinh Thánh ghi rằng dân sự thấy Môi-se ở trên núi chậm xuống, bàn nhóm lại chung quanh A-rôn mà nói rằng: nào, hãy làm các thần để đi trước chúng tôi đi, vì về phần Môi-se này là người đã dẫn chúng tôi ra khỏi Ê-díp-tô, chúng tôi chẳng biết điều chi đã xảy đến cho người rồi. Cái bối cảnh lúc bấy giờ là Môi-se lên núi để bước vào trong hiện diện của Đức Giê-hô-va, thì A-rôn và tuyển dân ở dưới chân núi thánh. Câu số 2, A-rôn đáp rằng: hãy lột những vòng vàng đeo nơi tai vợ, con trai và con gái các ngươi rồi đem lại cho ta. Hết thảy đều lột vòng vàng nơi tai mình mà đem lại cho A-rôn. Người nhận lấy nơi tai họ và dùng đục làm thành một bò con đúc. Dân chúng nói rằng: hỡi Israel, này là các thần của ngươi đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai Cập. A-rôn thấy vậy bèn lập một bàn thờ trước mặt tượng bò đó. Đoạn người la lên rằng: sáng mai sẽ có lễ tôn trọng Đức Giê-hô-va. Thì đây là cái đoạn Kinh Thánh đặc trưng, nó ghi về cái lỗi lầm hay là một cái tội nghiêm trọng của A-rôn và tiễn dân. Đó là họ đã đúc bò con vàng để thờ lại, và họ công xưng rằng đây là cái thần tượng mà đã giải phóng họ ra khỏi xứ Ai Cập. Họ đã khước từ Đức Chúa Trời, hay là họ đã quên Chúa, và bây giờ họ thờ lại một bò con vàng. Trên màn hình anh chị em thấy cái hình ảnh minh họa đó, họ làm một bò con. A-rôn thu vàng bạc của tuyển dân, đúc một bò con để lên cao, rồi dân sự bên dưới thờ lại cái bò con đó, rồi họ đứng dậy nhảy múa, ăn uống, vui chơi, nô đùa ở dưới cái tượng bò con đó. Và đây là một cái trang sử u ám của tuyển dân lúc bấy giờ. Nhưng bây giờ vượt qua những cái khuyết điểm đó của A-rôn, thì chúng ta thấy rằng ông là một trong những nhà lãnh đạo có những bài học đáng ghi nhớ mà chúng ta sẽ học. Trước hết á, thì A-rôn là một người có tài ăn nói. Vì vậy, khi Môi-se có ý định khước từ cái trách nhiệm và sự ủy thác của Chúa đó, Môi-se nói rằng, biện luận trước mặt Đức Giê-hô-va rằng tôi không có tài ăn nói, tôi ăn nói ngập ngừng cà lâm. Làm sao mà tôi có thể ý kiến Pharaon, nói chuyện với vua Ai Cập, rồi dẫn dắt tuyển dân được? Thì Đức Chúa Trời phán bảo Môi-se rằng, nếu ngươi nói như vậy, ta sẽ cho phép A-rôn anh ngươi làm người phát ngôn của ngươi. Và A-rôn là một người có khẩu tài, có thể nói năng trôi chảy, có lý luận, và ông trở thành người phát ngôn của Môi-se trong giai đoạn đầu tiên. Ít nhất có ba bài học về A-rôn. Trước hết là ông sử dụng uy quyền. Uy quyền ở đây là uy quyền Đức Chúa Trời ủy thác cho A-rôn. Nhưng chúng ta nhớ một điều rằng, mặc dù là anh của Môi-se, nhưng mà cái uy quyền của A-rôn là ở dưới uy quyền của Môi-se. Khi chúng ta đọc câu chuyện của tuyển dân, chúng ta biết điều đó. Tức là trong việc thực thi uy quyền ấy, nó có cái thứ bậc, cái người lãnh đạo cao nhất trong tuyển dân lúc bấy giờ là Môi-se, rồi sau đó mới tới A-rôn. Một số sinh viên học truyền kinh thánh cho rằng A-rôn đã làm cho chức vụ của Môi-se gặp rắc rối, gặp khó khăn nhiều hơn là trợ giúp. Thực ra đó, có lúc ông cũng gây khó khăn cho Môi-se, giống như câu chuyện bò con vàng mà chúng ta vừa đọc. Nhưng chúng ta phải cẩn thận để đánh giá vấn đề này thật khách quan. Đức Chúa Trời đã kêu gọi A-rôn giống như Ngài kêu gọi Môi-se. Và dĩ nhiên hai người này có uy quyền thần thượng, bởi vì họ được sức dầu, được Đức Chúa Trời kêu gọi, và họ phải thực thi quyền lãnh đạo uy quyền của họ trên dân sự. Có một thực tế là trước khi Đức Chúa Trời kêu gọi Môi-se đó, thì Ngài đã nhắc A-rôn phải rời Ai Cập và đến gặp người em của mình trong đồng vắng. Câu chuyện này được chép trong Xuất Ai Cập ký chương 4. Đức Chúa Trời không sai phái Môi-se độc hành tới Ai Cập. Ngài sai phái Môi-se và A-rôn đi cùng nhau. Trong Giô-sê chương 24 câu 5, trong Thi Thiên chương 77 xác nhận là Đức Chúa Trời sai Môi-se và A-rôn đi cùng nhau. Thì điều này cũng dạy cho những người hầu việc Chúa là anh em chúng ta trong hội thánh, những người đang ở vị trí lãnh đạo, chúng ta biết rằng khi Chúa dấy chúng ta lên làm một người trang bày, một người lãnh đạo, thì Đức Chúa Trời cũng sẽ ban cho chúng ta những người bạn đồng công, những người bạn đồng hành để đi với chúng ta. Môi-se là người lãnh đạo chính. Môi-se và A-rôn chia sẻ uy quyền thần thượng để dẫn dắt tuyển dân Israel. Và có một điều lưu ý, đó là A-rôn ông cũng thuận phục uy quyền của Môi-se. Ông biết rằng uy quyền lớn hơn mình là Môi-se. Tuy nhiên A-rôn cũng được ủy nhiệm để ông nói thay cho Đức Chúa Trời. Môi-se đã thưa với Chúa rằng ông không phải là một người có tài ăn nói, và Đức Chúa Trời đã dự bị A-rôn trở thành người phát ngôn của Môi-se. Nhưng mà về sau này, khi mà Môi-se có thể tiến bộ trong cái khâu ăn nói, trình bày, diễn thuyết, truyền đạt với dân sự, thì A-rôn đứng qua một bên. Có nghĩa là lúc đầu thì Môi-se là một người ăn nói ngập ngừng, cà lăm, nhưng về sau thì ông nói năng trôi chảy. Ông có thể công bố được sứ điệp của Đức Chúa Trời một cách thông suốt. Môi-se có thể làm điều đó. Vì vậy A-rôn đứng sang một bên. A-rôn có lẽ không cảm thấy bị xúc phạm hay là bị giáng chức khi điều này xảy ra. Và với tư cách là một thầy tế lễ hàng đầu của tuyển dân, Môi-se là nhà lãnh đạo xuất sắc, là một tiên tri lớn, thì A-rôn là thầy tế lễ hàng đầu của Israel, ông vẫn là người quan trọng trong hội chúng Israel. Và khi ở bên cạnh Môi-se thì A-rôn thực hành uy quyền theo một cách khôn ngoan. Tuy nhiên, khi mà không có Môi-se thì ông đã phạm sai lầm. Đó là ông đã lạm quyền. Lạm quyền có nghĩa là gì? Ông đã vượt quá cái giới hạn quyền lực cho phép. Lạm quyền có nghĩa là Đức Chúa Trời và Môi-se không cho phép ông làm điều đó, nhưng ông tự động ông làm, được gọi là lạm quyền. Và cái sự lạm quyền này nó được bày tỏ trong câu chuyện ông thu gom vàng bạc của tuyển dân. Ông lấy vàng bạc đó, ông đúc ra một con bò con vàng, và rồi ông cùng với tuyển dân thờ lại con bò con vàng đó. Và thưa anh chị em, đó chính là sự lạm quyền. Và đó có thể nói rằng một cái vết nhơ trong chức vụ thầy tế lễ hàng đầu của A-rôn. Thử nghiệm uy quyền có nghĩa là gì? Bài học thứ ba chúng ta học về A-rôn, thử nghiệm uy quyền ở đây là theo thời gian thì các nhà lãnh đạo phải được kiểm tra để nhắc nhở họ về uy quyền của họ có giá trị và được bảo vệ như thế nào. Và A-rôn đã tham gia vào ba thử nghiệm như vậy. Thử nghiệm uy quyền để xem thử ông có thực sự trung thành với Đức Chúa Trời và có thực sự là một người trợ lý hết lòng giúp đỡ Môi-se hay không. Bài thử nghiệm đầu tiên tại núi Sinai, khi Môi-se trao uy quyền cho A-rôn để đi lên núi, lúc này Môi-se đi lên núi một mình để diện kiến Đức Chúa Trời, và A-rôn đã phạm một lỗi lầm nghiêm trọng, đó là đúc bò con vàng. Như vậy ngay cái bài test, cái bài trắc nghiệm đầu tiên ấy, là xem như ông này bị rớt rồi, bị điểm dưới trung bình. Và vì cái tội lỗi đúc bò con vàng thờ lại hình tượng đó mà Đức Chúa Trời kỷ luật trên tuyển dân. Và chúng ta đọc thấy cái sự kỷ luật của Chúa là rất nghiêm khắc. Rồi sự thử nghiệm tiếp theo, chúng ta thấy rằng A-rôn và Miriam, Miriam là người chị gái của Môi-se. Như vậy trong gia đình thần thượng này, trong gia đình quý tộc này có ba anh chị em. A-rôn là anh, Miriam là chị của Môi-se, và Môi-se là em so với A-rôn và Miriam. Thì cả A-rôn và Miriam đều chỉ trích Môi-se sau khi Môi-se cưới một người vợ mới, vì cái người vợ trước của ông đã chết, trong Dân Số Ký chương 12. Rồi cái thử nghiệm thứ ba đó, đó là khi cái bè đảng Cô-rê, Na-than và A-bi-ram và 250 trưởng lão chống lại Môi-se cùng A-rôn á, thì lúc này uy quyền của cả Môi-se và A-rôn đều bị thách thức. Và câu chuyện nó diễn tiến, chúng ta thấy rằng khi Miriam và A-rôn quở trách tấn công Môi-se vì ông đã cưới một người vợ mới sau khi người vợ trước qua đời, thì điều này Đức Chúa Trời đem đến cái sự trách phạt và sự kỷ luật trên cho cả A-rôn và Miriam. Đến nỗi Miriam cũng là một nữ tiên tri đã bị bệnh phun trắng như tuyết. Và cái sự thử nghiệm thứ ba là cái bè đảng Cô-rê, Đa-than, A-bi-ram và 250 trưởng lão tuyển dân chống lại Môi-se. Thì lúc bây giờ Đức Chúa Trời thực hiện một cái sự can thiệp, đó là Ngài cho phép đất mở ra và nuốt sống tất cả những người đang giấy nghịch lại. Chúng ta thấy câu chuyện này trong suốt Ai Cập Ký. Kết luận của bài học này là chúng ta thấy rằng hầu hết người Israel không bao giờ hiểu được cái giá mà Môi-se và A-rôn phải trả để trở nên người lãnh đạo của họ. Thực ra đó, thì để trở thành một người lãnh đạo, A-rôn và cả Môi-se đều phải chịu khổ vì dân sự. Chúng ta nhớ câu chuyện là khi Môi-se cầu nguyện trên núi, để bên dưới chân núi Giô-sê lấy lưỡi gươm đánh bại dân A-ma-lác, thì khi cái tay cầu nguyện của Môi-se đưa lên cao bị mỏi, thì lúc này A-rôn và U-rơ tới nâng cánh tay của Môi-se, và cả ba người hiệp lại trở thành một cái đội cầu nguyện ba người, đó là Môi-se, A-rôn và U-rơ. Và vì cớ họ cầu nguyện không mệt mỏi, tay họ đưa lên cao cho đến chiều tối, thì bên dưới chân núi Giô-sê lấy lưỡi gươm đánh bại A-ma-lác. Họ là một đội cầu nguyện. Và ngày hôm nay chúng ta phải xây dựng những đội cầu nguyện như vậy. Bên cạnh mục sư quản nhiệm phải có những người trợ lý để cầu nguyện. Bên cạnh mục sư Võ Đức Hòa phải có 1, 2, 3 anh chị em thường xuyên cầu nguyện cho ông, để nâng đỡ cánh tay của ông lên. Bởi vì có lúc ông cũng ngã lòng, có lúc ông cũng rơi vào sự mệt mỏi, sự buồn chán và cần sự trợ giúp của các anh em khác. Môi-se cần sự trợ giúp của A-rôn, đó là điều chắc chắn. Môi-se cần sự trợ giúp của A-rôn và của U-rơ và của Miriam, để họ có thể đứng vững trước những cái phiền toái mà người Israel tấn công, quấy phá và làm những chuyện nhiễu nhương, khiến cho cái chức vụ lãnh đạo họ trở nên khó khăn. Thưa anh chị em, hãy nhớ rằng nếu chúng ta ở vào vị trí bên dưới, bởi vì uy quyền nó có thứ bậc, người mục sư quản nhiệm, lãnh đạo hội thánh, bên dưới ông mục sư có những chấp sự, có những mục sư phụ tá, và chúng ta phải theo thứ bậc này. Còn khi nào chúng ta vượt quá uy quyền mà Đức Chúa Trời đặt để, cũng như tổ chức hội thánh cho phép, thì điều đó nó sẽ dẫn tới những cái bi kịch, những bài học thương đau. A-rôn là một trong những cái hình ảnh minh họa cho cái bi kịch này. Ông đã vượt quá uy quyền trong câu chuyện bò con vàng. Và Miriam cũng vậy. Có một dịp nào đó chúng ta sẽ học về người nữ tiên tri Miriam là chị của Môi-se. Và khi chúng ta phục vụ Chúa thì chúng ta phải bằng lòng đầu phục Đức Chúa Trời và đầu phục uy quyền mà Chúa đặt để trên mình. Và nguyện Chúa dùng bài học này để soi sáng mỗi anh chị em chúng ta trong hội thánh. Chúng ta ghi nhớ A-rôn là một thầy tế lễ hàng đầu của dân sự. Ông đã chịu khổ vì dân sự, đã cầu thay cho dân sự, đã đóng góp khả năng, ân tứ của mình, sức lực của mình để dẫn dắt tuyển dân cùng với Môi-se. Và cho dù ông có những khuyết điểm, thì Kinh Thánh vẫn ghi rằng Môi-se và A-rôn là những người thánh của Đức Giê-hô-va. A-rôn là thầy tế lễ thượng phẩm, cây gậy của ông trổ qua nở bông hạnh nhân, trong khi những cây gậy của những người khác không có. Và không ai có thể chiếm lấy chức vụ cao trọng cho mình giống như A-rôn là người đã được Chúa sức dầu để trở thành thầy tế lễ của tuyển dân Israel. Nguyện Chúa ban ơn cho anh chị em đã là mục sư lãnh đạo. Đôi khi chúng ta cũng có những lỗi lầm, và chúng ta phải nhìn nhận, ăn năn về những lỗi lầm đó để Chúa phục hồi và Chúa ban lại uy quyền cho chúng ta để dẫn dắt dân sự của Chúa. Xin Chúa ban ơn cho tất cả anh chị em. Bài giảng này cũng sẽ được chuyển lên trên trang web của Hội Thánh. Tôi không nói hết được tất cả các ý tưởng, đây chỉ là cái bố cục căn bản. Và anh chị em muốn đọc lại bài giảng, hãy vào website để đọc lại đầy đủ. Nguyện Đức Chúa Trời ban phước cho anh chị em. Xin nhường lại cho người hướng dẫn.